Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy, 7 tây tháng 1 năm 2006. Và chúng ta bắt đầu lại khóa tu học hàng tháng cho đầu năm 2006, nhưng mà cuối năm âm lịch. Và bây giờ chúng ta đang tiếp tục học chung cùng với nhau về kinh thập thiện. Kinh thập thiện là một bản kinh rất là ngắn mà Đức Phật đã nói ở Long Cung, chứ không phải nói ở cõi của mình. Thành thử ra, và cái bản kinh này á rất là ngắn nhưng mà ý nghĩa thì rất là nhiều. Ở đây á, mình không có học từng chữ từng lời trong này, mà mình chỉ nghiên cứu và học sơ lược để chúng ta nắm được cái áo nghĩa, tức là cái nghĩa mà căn bản để chúng ta thực hành trong đời sống hàng ngày. Và dĩ nhiên khi chúng ta càng tu về cái giới phẩm này thì chúng ta sẽ càng phát minh ra nhiều cái hay trong này nữa. Và đại chúng nhớ rằng chư Phật trong ba đời, các vị các cái con đường thánh quả đều từ cái thập thiện này, 10 cái giới này mà thành tựu cả. Hôm trước á, mình có nói xong về hai cái giới cuối cùng của miệng. Chúng ta đã nói qua một cái phần của ý. Bây giờ ai mà có cái quyển kinh thập thiện á, quý vị lật trang số 13, đoạn thứ 2, cái miệng. Miệng là có 4 giới, nhưng mà hôm trước mình nói 2 rồi, bây giờ đọc tiếp đoạn này. Lại nữa Long Vương, cho Phật gọi ngài, ông Long Vương, ngài nói: nếu xa lìa nghiệp ác khẩu, liền thành tựu được 8 thứ tịnh nghiệp. Những gì là 8? 1 là lời nói không trái pháp độ, 2 là lời nói ra điều lợi ích, 3 lời nói quyết định hợp lý, 4 lời nói đẹp đẽ, 5 là lời nói ra người ta thừa lãnh được, 6 là lời nói ra người ta tin dùng, 7 là lời nói ra không thể chê trách được, 8 là lời nói ra người ta đều ưa thích. Ấy là 8 pháp. Nếu đem 8 pháp ấy hồi hướng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật đầy đủ phạm âm thanh tướng của Như Lai. Bây giờ trong này nói á, nếu mà người nào mà xa lìa được cái ác khẩu. Ác khẩu là sao? Nói theo tiếng Việt á, gọi là cái lời nói thô tục. Ác khẩu là cái lời nói thô tục. Việt Nam mình hay nói á, cái người gì mà nói chuyện như dùi đục chấm mắm nêm. Quý vị có nghe cái từ đó không? Nói ra là nghe nó không ổn rồi, lời nói như dùi đục rồi, mà đem đi chấm mắm nữa thì sao? Dùi đục là một cái cây của thợ mộc á, phải không? Mà nghĩa là cái cây đó là rất là cứng mà nó đẹp. Mà đem mà cái cục đó nó khó ăn, khó là cục gỗ mà sao ăn. Vậy mà đem đi mắm là cái thứ mà gì? Thứ nó thôi nữa. Để muốn nói lên cái lời nói của cái người mà nói không có cái nghĩa lý gì trong cái cuộc hằng ngày, trong cái lời nói hết trơn á. Quý vị thấy không? Thành thử ra cái lời nói mà ác trong nguyên văn gọi là ác khẩu. Ca dao Việt Nam có câu là: đất xấu trồng cây ngẳng nghiêu, những người thô tục nói điều phàm phu. Nếu mà đất xấu mà trồng cây á, thì cái cây nó làm sao? Nó èo ụt. Nó nếu mà nó có lớn nữa, nó làm sao? Nó ống tông ống teo, thấy nó cao nghèo cao nghỉnh, mà nó lá cây rồi nó không có đẹp. Thì những cái người mà thô tục á, thì luôn luôn nói cái điều phàm phu. Đó là ca dao Việt Nam nè. Ở đây á, cái lời ác khẩu là lời như thế nào? Mắng nhiếc người ta, chửi rủa người ta, mạ lị người ta bằng những cái từ ngữ cao cấp nhất của thế gian. Ở Việt Nam gọi là dùng giấy 500 á, tức là mở miệng ra là chửi thề chửi tục á, đó là cái lời nói ác khẩu. Có nhiều khi á, mình rủa xả người ta. Ví dụ như Việt Nam, nói Việt Nam đây có nghĩa là ở Việt Nam thôi, mà ngôn ngữ của Việt Nam đôi khi tức giận một cái điều gì đó thì nói làm sao? Bây giờ thề đi, nếu mà tôi mà có cái chuyện vậy á, thấy không, thì bà chú xứ giận hận. Còn nếu mà chị mà đổ oan cho tôi á, thì đẻ con ngược hay là mình nói những cái lời nói rủa xả người ta, thì tất cả những cái đó được liệt vào cái phần gì? Ác tội. Quý vị hiểu ý không? Thì bây giờ Phật nói á, cái người nào mà xa lìa ác khẩu á, thì có 8 cái điều mà được cái công đức á, gọi là 8 thứ tịnh nghiệp. Bởi vì mình nếu mà mình tạo ra cái ác khẩu á, thì gọi là cái gì nghiệp hả? Ác nghiệp hoặc là hắc nghiệp. Còn bây giờ mình nói cái điều thiện thì ra tính tịnh nghiệp hay là thiện nghiệp. Mình nói ngược lại cái điều thiện là ác, cho nên là ác nghiệp hay là hắc nghiệp hay là vọng nghiệp, phải không? Cho nên á, mà cái bài mình thay tụng sám hối á, con xưa đã tạo bao lầm lỗi bởi vì vô thủy tham sân si. Mà cái tham sân si này từ đâu ra? Từ thân miệng ý phát sanh ra. Bây giờ phải làm gì? Tất cả con nay xin sám hối. Đó là cái lời phát lồ của mình. Rồi sau cái lời đó rồi á, thì con cái lời an ủi: tội từ tâm khởi, đem tâm sáng. Tội tất cả những cái khẩu mà mình muốn chửi bới người ta từ đâu mà ra? Từ cái tâm giận dữ của mình mà ra. Cho nên gọi là tội từ tâm khởi. Thì bây giờ muốn hết thì phải làm gì? Lấy cái tâm đó mà sám hối. Nếu mà tâm nó được tịnh rồi á, thì tội liền tiêu. Mà muốn được cái chỗ mà tội tiêu, tâm tịnh, hãy điều không đó, đâu phải dễ đâu, phải không? Cái chỗ đó cao siêu lắm đó. Chứ không phải mình đọc mỗi ngày đọc vậy gọi là mình hết tội đâu, không phải đâu. Mình phải thấu được cái câu gọi là thế nào gọi là tội tiêu tâm tịnh. Tâm có tịnh thì tội nó mới tiêu. Tại vì nếu mà tâm mà tịnh rồi thì có nói những cái lời mà vọng không? Không. Đó, tịnh được cái tâm rồi á, thì lời nói ra nó mới tịnh. Có nhiều khi mình giận á, mình chửi, người ai cản mình nó không, tôi nói rồi tôi chết tôi cũng chịu nữa, để tôi chửi. Còn việc mình hay nói câu vậy phải không? Để cho tôi nói, để cho tôi chửi nó, rồi chết tôi cũng chịu nó. Hay là bây giờ tôi nói ra cái điều này rồi, cái gì xảy ra đến với tôi cũng chịu nữa. Nhiều khi giận quá mình nói vậy. Nhiều khi giận mình chửi chửi đã rồi biết sao, đi vô phòng trùm mình ngồi thở. Chứ giờ sao nó tức quá mà chửi sao, nghĩa là dặn gân chửi chửi nghe tất cả âm thanh gì mà mình có được bao nhiêu là hôm nay là mình nín cả tuần lễ rồi, bây giờ nó bùng một cái là nó chửi chửi xả cản, phải không? Gọi là chửi xả láng, sáng trùm mền thở. Thì bây giờ á, Phật dạy rằng nếu người nào mà xa lìa được cái ác khẩu này, thành tựu 8 thứ tịnh nghiệp. Cái gì gọi là 8? 1, lời nói không trái pháp độ. Cái chữ pháp độ ở trong này á, nó không có nghĩa là trái những cái điều luật, nhưng mà ở đây là sao? Nói có chừng mực. Cái chữ pháp độ ở đây là nói đúng thời, đúng lúc, có chừng có mức. Thí dụ như mình nói rằng tôi hả, cái bản tính của tôi á, thẳng như ruột ngựa vậy đó. Thích thì nói, không thích thì nó không thích. Nhưng mà thử hỏi trên đời mấy người thích cái chuyện mà gọi là thẳng như ruột ngựa? Mặc dù người ta nói là tôi thích những người thẳng tánh, có phải không? Đa số mình thích những người thẳng tánh. Nhưng mà khi mà người ta thẳng quá mình chịu không? Cũng khó tiếp nhận. Cho nên bởi vậy cho nên Phật mới nói rồi, Phật nói trong kinh rồi. Phật nói một câu một nè, nói là phức tạp thay loài người, phiền muộn thay thế gian. Tại sao vậy? Nó đủ thứ chuyện hết á. Dày cũng được, kia cũng được, thẳng quá cô cũng chịu, mà úp úp mở mở nó có gì nói đại đi. Nó khổ vậy đó. Cho nên á, Phật nói rằng cái người mà có pháp độ là như thế này: biết lúc nào nói, lúc nào không nên nói. Cho nên á, Phật nói là sao? Im lặng như chánh pháp, mà nói năng cũng như chánh pháp. Hay là nhiều khi ta gọi là im lặng như thiền sư. Có một bài thơ của vị thiền sư làm 4 câu: ồ mây bay trên núi, ơ xuống cho thầy xem, ờ mà thầy đang ngủ, thôi cứ để mây bay. Hay không? Tức là cái chuyện đời nó nhẹ nhàng như vậy đó. Thầy đang nằm chơi, thầy thấy mây, thầy định rủ mây xuống chơi, phải không? Kìa mây bay trên núi, ế xuống cho thầy xem, ờ mà thầy bận ngủ, thôi cứ để mây bay. Thành thử ra cuộc đời nó vậy đó, mây cứ bay, mình buồn thì cứ ngủ. À, Nhưng mà mấy ai sống được vậy không? Phần lớn là mình thích sống với những cái rối ren, những cái phiền muộn, rảnh rỗi không chịu, chịu tạo ra. Giống như ông già mình chơi lầu vậy. Thầy bây giờ thầy cũng nhận rồi mà, phải không? Là tại sao? Là tại vì phần nó sống cái cõi đời nó bận rộn, hình như nó quen tay quen chân rồi, giờ yên ổn không muốn, phải không? Cho nó khổ là vậy đó. Quý vị thấy thầy bây giờ hay lên mỗi chủ nhật, thầy lâu lâu thầy cũng thú nhận, phải không?
Đó cũng lỗi tại thầy không?
Sao vậy?
Tại thầy lãnh hết đi chùa rồi.
Vậy thôi giờ buông. Cho nên á, nói cái gì mình im lặng như chánh pháp, mà nói năng như chánh pháp. Có nhiều khi á mình im, nhưng mà cái im của mình á nó làm gì? Nó mang lại cái lợi lạc cho người. Nhiều khi á, sống ở trong chúng á, xuất gia với nhau cũng vậy á, nó khổ lắm. Khổ đây là khổ làm sao biết không? Đôi khi mỗi người mỗi tánh. Cái người mà nói nhiều quá thì mình sao cũng mệt, là tại vì nói nhiều quá. Một cái người mà tả ngày cứ lầm lì lì khổ không? Cũng khổ. Cho nên sống trong chúng không phải dễ đâu. Cho nên là thứ nhất là tu tại gia, mà thứ nhì tu chợ, mà thứ ba tu chùa đó. Coi vậy á, nếu mà nói dễ thì nó cũng thật dễ, mà nếu nói khó thì sao? Nó cũng thật khó. Dễ là sao? Mình cắt đứt mọi cái duyên trần, không có ràng buộc gì nữa hết, phải không? Thí dụ như ở ngoài nè, cái mùa Giáng sinh vừa rồi mệt không? Mệt vô cùng, nhức cái đầu quá, không biết tặng quà này cho ai, tặng quà kia cho ai. Hết ngày này tới ngày nọ đi mua sắm cho người ta, gói quà cắt ra có cũng gói thiệt đẹp, đem 24 nó xé tạc lạc ra trơn. Rồi nó coi xong rồi làm gì? Dục vô góc. Chứ có ai mà trân quý thiệt sự là vậy? Đêm hôm qua nói cái bài pháp thoại về vấn đề quà cáp của thế gian cho người Tây Phương, rất là nhiều người họ tâm đắc. Quý vị bây giờ là mình Việt Nam là tự nhiên ngày thường không dọn dẹp Tết, cái trời ơi dọn từ trên xuống dưới hết trơn, nó khổ vậy đó, phải không? Cho nên ai bày ra chi Tết nhất, phải không? À, thế gian thì ăn xài chứ còn thầy chùa làm muốn chết luôn. Quý thầy thấy không? Thành thử đó nó thiệt là mệt chứ không phải là chuyện vừa. Ở thế gian đủ thứ trò chứ. À, cho nên ông Như Hầu nói sao? Trò quyển quá đã bày ra đó, đủ thứ chuyện nó toàn là huyễn không à, nhưng mà cứ thích chơi cái kiểu huyễn đó. Ngày thường không dọn dẹp, cứ đợi 23 đưa ông táo rồi là dọn từ trên chứ, màn sổ ra giặt rồi cửa sổ sơn là đủ thứ chuyện. Tự nhiên lưu đồng không bình thường chùi, đợi tới Tết chùi. Quý thầy thấy không? Cho nó đủ thứ chuyện huyễn hoặc hết á, mà mình lại cứ thích cái huyễn hoặc đó. Nhưng mà giờ sao? Sống ở thế cho sống đâu thì nó làm sao? Sau đó, đó là pháp độ đó. Đó là pháp độ đó. Nhiều khi mình ở thì Việt Nam mình cũng nói theo ngôn ngữ Việt Nam. Chờ bây giờ mình về Việt Nam chắc có nhiều từ mình nghe không thấu. Cái gì mà có cái tẩy là cái gì? Đi vô quán ăn kêu cho cái tẩy. Cái tẩy là cái gì vậy? Hay là nước đá? Nước đá hả? Trời ơi, lúc này mình thấy trời ơi, lúc này tôi nghèo, lúc này tôi bèo quá. Nhưng mà cái chữ bèo thì nghe cũng còn dễ hiểu không? Có nhiều cái từ nghe không nổi. Thì tại sao mỗi một cái thời đại cái người ta tạo ra những cái ngôn ngữ để mà nói. Giống như có một dạo ở Việt Nam á, mỗi lần mà bồ bịch mà muốn hẹn nhau đâu nói thẳng. Nó nói từ gì đâu không à. Phải không? Để chi phải không? Để mà ông bà ngoại, ông bà già nghe không được. Hồi nhỏ hôm qua cũng đi làm giao liêm kiểu đó. Mấy anh mà ở xóm khác tới mà nhờ mình vô thông tin cho mấy chị trong xóm, nhờ mình nhắn cho cây cà ren. Mà vô mà em đừng nhớ nghe, em đừng nói thẳng nha, em nói chiều nay em hẹn chị ra ngoài đường đánh cầu, đánh vũ cầu chơi. Nói vậy là chị biết rồi nghe, dặn sẵn hết trơn. À, thật sự ra cái lời nói không có trái pháp độ là cái lời nói của mình biết á, tùy thời tùy lúc ha. Có những lúc á mình nên nói, có những lúc mình không nên, có những lúc cái chuyện đó thật sự là cần xây dựng nhưng mà không phải lúc đó. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra muốn được cái này á là chúng ta phải tịnh. À, Phật dạy là tịnh nghiệp mà. Cái nghiệp của mình á, cái nghiệp là gì? Là cái thói quen. Cái nghiệp là cái thói quen, mà cái thói quen mình là sao? Thói quen của mình là hay Tiếng Anh nó gọi là fast react. Tiếng Anh và tiếng Việt gọi là sao? Phản ứng. Mình phản ứng rất là mạnh. Đụng chuyện cái là mình phản ứng liền, từ lời nói, từ cách, cái diện mạo của mình. Cho nên bây giờ á, mình tịnh á, mình tập mình tịnh á, khi mà có cái tịnh rồi á, thì cái phản ứng của mình á, nó sẽ cũng sẽ có, nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn, nó tế nhị hơn, và làm cho cái người kia không có cảm thấy khó chịu. Thứ hai là lời nói ra điều lợi ích. Mình nói ra mà người ta nghe mà nó có lợi cho mình, có lợi cho người, có lợi cả hai, thì lời nói nó có giá trị. Cho nên có nhiều, nhưng mà thường thường cái ác khẩu thì nó đâu có gì đâu lợi ích, phải không? Nhưng mà nếu mình tịnh được cái ác khẩu này rồi thì lời nói của mình nó có lợi ích. Thay vì giờ là mình chửi người ta đó, mình rủa người ta đó, thì cái người Việt mình đó, rủa đó toàn là lấy thánh thần ra rủa không, dùng thánh thần ra rủa người khác không, phải không? Ở đây không có xe nhà binh, thành thử không nghe ai rủa mày, coi chừng ra đường xe nhà binh đụng. Không có, Việt Nam là xe nhà binh nhiều lắm, thành thử ra cứ đụng mà giận lên cái là rủa, cái từ gọi là ra đường xe nhà binh cán. Tàu đủ thứ chuyện nghe mà rùng rợn. Cho nên cái lời nói ra mà lợi ích, một lời nói của mình á, nó có thể làm cho người ta yên nhà lợi nước, mà một lời nói của mình có thể làm cho người ta tán gia bại sản. Rồi thứ ba là lời nói quyết định hợp lý. Cái lời nói của mình á, nó có phải đúng cái lý lẽ. Chứ còn mình nói mà ví dụ như tới thường thường cái người mà giận á là nói ngang, phải không? Giận là nói ngang. Bây giờ bất cần rồi, mình sống lúc ngay cái lúc đó là mình sống kiểu gọi là bất cần đời. Mình nói gì mình cũng không có ngán hết trơn á. Bốn là lời nói ra phải đẹp đẽ. Mà đẹp đẽ làm sao được khi mà cái lời nói của mình nó không có đàng hoàng. Cho nên á, mình tránh cái trường hợp gọi là nói chay. Việt Nam dùng cái từ gọi là nói chay. Có nhiều người á, hợp lại là không có chuyện gì nói, toàn là nói chay không. Nói tầm bay tầm bạ rồi ôm nhau mà cười vậy đó. Cười đùa trên những cái lời nói mà không có giá trị như vậy. Cho nên cái lời nói không có đẹp đẽ. Hồi xưa ở trong luật cũng vậy á. Mỗi ngày mình ăn cơm xong mình làm cái gì? Không có phải mà chụm năm chụm ba. Cho nên ở trong chùa chúng mà người xuất gia như vậy, hợp lại là nói chuyện Phật Pháp hay là nói chuyện chơi với nhau, có tính cách là huynh đệ chơi với nhau mà không có tầm bậy, phải không? Rồi mà Tổ Quy Sơn thường quở là khiết liễu tụ đầu uyên nguyên, đảng thuyết nhân gian tạp thoại, nói chuyện nguyên thuyên ồn náo, toàn là những chuyện phiếm của thế gian, phải không? Đảng thuyết nhân gian tạp thoại, nhân bất nhất kỳ sấn lạc, không có biết được rằng một lần thọ lạc như vậy đó, nhất kỳ sấn lạc là một lần mày vui vậy, ha? Bất tri lạc thị khổ nhân, không có biết rằng ngay cái giờ phút mà đang vui đó, nó là cái nhân của đau khổ. Nắng kiếp tuẫn trần, cả kiếp cũng không bao giờ phản tỉnh, vị thường phản tỉnh. Nắng kiếp tuẫn trần, vị thường phản tỉnh. Dễ sợ như vậy. Chờ ở trong chùa mà chúng đông là tao có một cái vị gọi là quản chúng hay là giám niệm, là cứ tối ngày ông quản chúng đâu, cứ sách ông cứ chắp tay mà đứng ông đi tới luôn cái phòng vậy. Nghe anh nào chị nào mà chụm đầu mà cười rỡm rút rít ở trong là ông vô hỏi chuyện gì, nói dạ ông có, tụi con đang bàn chuyện Phật Pháp thì thôi. Mà nếu mà nói ông nghe, ông đứng nghe mà cái chuyện toàn là nhân gian tạp thoại là ông quở liền. Cho cái người tu là cái người mà mình là Phật tử vậy, vô chùa cũng vậy đó. Huynh đệ mà lâu ngày gặp nhau nói chuyện vui đùa, những cái chuyện mà gọi là mình gọi là vui mà vui chay á thì nó khác, còn vui mặn nó khác. Vui mặn dễ lên máu lắm. Làm sao nói một hồi là lời qua tiếng lại, kẻ hơn kẻ thua là dễ lên máu lắm, phải không? Còn vui chay với nhau là lạc, chay lạc với nhau là vui vẻ hài hòa với nhau. Cho ngày hôm nay cũng vậy, mình vô đây là mình là những người huynh đệ ở trong cái gì gọi là trong cái thời gian xuất gia tịnh tu, gặp nhau nói chuyện vui vẻ. Cho nên một trong những cái quy lệ mà trong khóa tu là gì? Phải nói năng hòa hoãn, cởi mở, không có câu nệ chấp trước. Lời nói á, thường thường á, là nó luôn luôn nó là một cái gì đó mà nó xảy ra từng giây từng phút trong đời sống hàng ngày. Mà con người mình buồn phiền với nhau cũng từng giây từng phút trong đời sống hàng ngày. Cho nên mình đừng có nói những cái lời thô, những cái lời nói mà nghe nó không có được đẹp đẽ đó, thì gọi là. Thứ năm là lời nói ra người ta thừa lãnh được. Nói ra điều gì mà người ta có thể, người ta nghe mà người ta có thể nhận được nó, người ta có thể tính, người ta có thể mà tiếp nhận được cái lời nói đó. Rồi thứ sáu là lời nói ra người ta tin dùng. Cái chữ tin á và cái chữ tín nó khác. Chữ tin á là mình mới nhìn cái mình tin. Còn cái chữ tín á là phải có một thời, một khoảng thời gian nào để mình suy tư về nó. Thí dụ như là nãy giờ Pháp Hòa nói quý vị nghe, phớt nghe thì quý vị tin, đó là nghe rồi tin. Nhưng bây giờ mình dùng những cái lời nói nãy giờ đó, mình suy nghĩ cho kỹ càng, chín chắn, thì lúc đó mình sao? Tỉnh. Phải không? Cho nên thường thường á, cái người mà người ta sống trong đời á, người ta nói là sao? Anh này có chữ tín. Chứ đâu có ai nói anh này có chữ tín đâu. Phải không? Chữ tín có nghĩa là cái trong cơm người anh này nè, nó luôn luôn nó có một cái chiều sâu của cuộc sống, nó có cái chiều sâu của sự suy nghĩ. Cho nên đối với cái anh này, mình có niềm tin nơi ảnh, bởi vì ảnh có được cái tín. Ở trong kinh Phật thường gọi là thâm tín. Thâm tín là cái điều tin rất sâu. Quý vị có nhớ ở trong cái bài kinh mà Hồng Danh Bủ Xám không? Sở hữu thập phương thế giới trung, tam thế nhất thiết nhân sư tử, ngã dĩ thanh tịnh thân ngữ ý, nhất thiết biến lễ tận vô dư, vân vân. Thì trong đó có một cái câu là thâm tín. Cái ngà, cái buổi ngồi thiền của mình á, mỗi buổi sáng thâm tín Phật ngôn hằng niệm Phật, tức là tin sâu vào lời Phật và thường nhớ Phật. Cho nên người Phật tử nữ á, trong kinh thường gọi quý vị là cái gì hả?
Tín nữ.
Tín nữ. Tại sao vậy? Tại vì quý vị có một niềm tin rất là vững chắc. Cái chữ tín này á, là đã trải qua một thời gian tin, và bây giờ nó trở thành ra cái tín là vững chắc lắm. Mấy ông á, thì mấy ông, cái chữ tin của mấy ông á, nó tùy trường hợp lắm, chứ không phải mấy ông chuyện gì cũng tin. Còn mình á, người phần lớn người nữ á, thì chuyện gì cũng tin. Thí dụ bà đang ngồi đây mà gọi là tu Phật ha, nhưng mà lát chiều báo chí ở đâu đăng là ở có chỗ nào đó nghĩa là tu chừng ngày là thành Phật, chứ mình cũng chạy theo, ít nhất cũng theo phần nữa. Mình dễ nghe lắm. Thành thử ra người nữ thường gọi là tín nữ. Bởi vì cái người mà nữ mà họ tin rồi á, là khó cái gì mà. Cho nên á, quý vị để ý coi, người nữ mà họ mà giận rồi đó, tức là họ tính vào cái chuyện giận của họ là đúng rồi đó, trời ơi, mà muốn mà cho họ hết cái giận đó đâu phải dễ, cũng cần ai khoai củ lắm. Cho nên á, trong sách thường định á, họ không yêu thôi nghe, họ yêu rồi làm sao? Chết giấc luôn. Phải không? Tại vì sao? Tại vì đối với họ đó, cái gì mấy cái vụ này rồi là, mà họ tin vào một cái người nào rồi, rất là khổ. Cách đây mấy hôm, có một cái phone ở long distance gọi tâm sự ở trên phone. Đứa con của con, nó bị người ta bỏ nó, là vì nó đang có công ăn việc làm. Rồi bây giờ đùng một cái á, nó bị thất nghiệp, một tháng nó làm ra 10.000 như chơi. Nó cover hết cho bên gia đình bên kia. À, nó lo hết, bây giờ nó thất nghiệp rồi, nó ở ké, có 2 tuần lễ người ta kêu nó dọn. Quý vị thấy không? Như vậy thì trong thời gian qua người ta sống với nó là vì cái gì? Vì tiền chứ đâu phải vì tin. Vậy mà bây giờ á, nó đi về, nó khóc lóc với mẹ, nó khổ đau với mẹ. Nó nói tại nó. Hỏi tại sao? Tại con. Tại con không có việc làm, cho nên người đó mới bỏ con. Bây giờ nói gì nói, nó cũng không có lay chuyển được trong tâm can của nó. Mà nó phân tích cho nó nghe, mà bây giờ khỏi phân tích nữa, cái người trí là nhìn vô là biết rồi, phải không? Nếu mà cái người mà thương yêu mình thật sự là phải làm sao? Trong lúc này ôm ấp mình, an ủi mình, không sao đâu con. Con có việc làm hay là không có việc làm, bây giờ con cứ ở đây, phải không? Rồi từ từ con kiếm việc làm, con giúp đỡ lại cho gia đình. Còn đằng này nhỏ mới có nghỉ làm đâu có 1-2 tuần gì, giờ kêu dọn ra. Rồi giờ nó khổ sở vô cùng. Mà bình thường mà nó vui vẻ đó nghe. Mẹ bệnh, mẹ phone nói con ơi, à, bữa nay con rảnh con về con chở mình đi xem. Nó hứa rồi đó. Vậy mà chiều có cái phone người yêu gọi đó, nó gọi về nó nói mẹ để khi khác con chở mày đi bác sĩ nha, tại chiều nay con bận. Nghe thấu không? Mà những cái chuyện này đâu phải là chỉ độc nhất vô nhị trong cái thế giới mà phiền muộn này đâu, xảy ra thường thường. Nhà nào cũng có chuyện hết, thổng kiểu này cũng kiểu khác. Mới đây có một bác khóc,
trời ơi thầy ơi, con chó nó đau, nó gọi về nhà cho con á, con cũng cảm gần chết vậy. Nó nói má ở nhà nhớ coi chừng chó giùm con. Nó gọi về, nó chưa có hỏi con có khỏe không, ăn uống gì chưa. Nó hỏi má hả, con chó con khỏe không, con chó con ăn gì chưa má. Bà tức quá, bà nói tao lại gì mày. Quý vị thấy không, bà nói vậy có thiệt không à? Chính đấy nè, nó nghĩa là nó thương yêu mèo chó hơn thương yêu cha mẹ mà. Thành thử ra đấy, thấy chưa. Rồi bây giờ á, cái lời nói ra người ta thừa lãnh được phải không? Rồi sáu là lời nói ra người ta tin dùng. Cái lời nói mình á, nói ra làm sao mà cho người ta có thể tin được cái điều đó và người ta dùng được cái điều mình nói. Như vậy thì mình phải làm sao? Mình phải tùy cái trường hợp phải không? Mỗi hoàn cảnh mình nói. Bây giờ ở trong thế gian này á, ít có ai tin dùng lắm, mà toàn là tính giật không. Thấy cái gì được được là tính toán sẵn đi rồi bữa nào tiện là giật. Rồi bảy là lời nói ra không thể chê trách được. Nếu mà người nào mà không có ác khẩu mà luôn luôn dùng những cái lời nói đẹp đẽ thì không ai chê trách được cái người đó. Tám là lời nói ra người ta đều ưa thích, phải không? Có nhiều khi á, mình nói rỉ rả cả ngày mà càng nói người ta càng sao, càng mệt. Thành thử ra có nhiều vị á, ít nói nhưng mà lời nói lúc nào cái người nghe cũng rất là thoải mái. Tám là lời nói ra người ta đều thích đó. Ấy là tám pháp. Nếu đem tám pháp ấy hồi hướng đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, sau khi thành Phật đủ phạm âm thanh tướng của Như Lai. Phạm âm thanh tướng của Như Lai là sao? Là Đức Như Lai á, mỗi khi mà Ngài nói ra đó là trời người đều nghe thấu, phải không? Con nít, người lớn, già, trẻ gì nghe cũng thẩm thấu hết. Còn mình bây giờ sao? Nhiều khi một lời nói ra mà một người hiểu mà 10 người hiểu lầm. Tại vì sao vậy? Thứ nhất là bởi vì ngay bản thân mình á, cái tập nghiệp á, nó cũng nhiều. Và cái chúng sanh kia nghe mình nói á, cái tập nghiệp phiền não cũng nhiều. Phải vậy không? Cho nên mình đã quá nhiều cái định kiến của cá nhân mình. Cho nên có nhiều khi một lời nói rất chân thật, nhưng mà mình nghe nó có chân thật không? Không, mình nghe bằng cái định kiến phiền não của thế gian của mình. Còn Đức Phật mà nói ra đó thì sao? Là luôn luôn âm thanh của Đức Phật gọi là gì? Du nhiếm âm, là cực thảo âm. Phật có bát âm đó, Phật có tám cái âm thanh để nói pháp. Và nữa ra nhiều khi á, cũng cái câu nói mà cái âm điệu của mình tùy theo lúc á mà người ta hiểu nó một cách khác, phải vậy không? À, có nhiều khi mình chỉ đơn giản là mình trả lời ăn rồi, nhưng mà tại vì mình lúc đó mình không biết làm sao mình nói ăn rồi, cái tự nhiên người đó gào bực liền, trời ơi, người ta quan tâm ta hỏi mà cũng à, thành thử ra nó khó là vậy. Thế gian mình có nhiều cái chuyện khó khăn là vậy. Cho nên cái lời nói mình nói làm sao mà người ta nghe, người ta hiểu đó thì gọi là mình thành công. Không, còn nếu mà mình nói ra mà người ta nghe, người ta hiểu mà hiểu cách khác thì mình phải coi chừng lại cái lời nói của mình. Ở đoạn thứ 14 là: lại nữa Long Vương, nếu xa lìa nghiệp nói khéo. Nói khéo ở đây là nói cái lời ý ngữ thiêu dệt đó, nói rõ tiếng Việt là thiêu dệt. Liền thành tựu ba thứ quyết định. Những gì là ba? Một là quyết định được bậc trí nhân yêu mến. Hai là quyết định thường dùng trí tuệ như thực vấn đáp. Ba là quyết định đối với nhân thiên uy đức tối thắng, không có dối trá. Ấy là ba pháp. Nếu đem ba pháp ấy hồi hướng đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, sau khi thành Phật được Như Lai thọ ký, đều không luôn dối. Cái chữ ỷ ngữ ở trong nguyên từ thì gọi là ỷ ngữ. Lời nói không phải là ỷ, đây không phải là ỷ, là ỷ lại, mà lời nói đây là thiêu dệt. Chữ ỷ ngữ là thiêu dệt. Những cái lời nói mà hoa mỹ khéo léo để mà dụ người ta đó, dụ dỗ người ta, lời nói mà ngọt ngào để mê hoặc người ta đó thì gọi là lời nói khéo. Cái chữ ỷ ngữ ở đây á, là chuyển ít xích cho nhiều. Nhưng mà thường thường mình tu Phật á, là Phật dạy á, là ngay cả đạo nho người ta cũng dạy là nếu mà mình sống làm sao trong đời á, thấy không? Chuyện lớn thì hóa nhỏ, chuyện nhỏ thì hóa không, chuyện có không thì đừng sanh nó có. Nho thôi mà ta còn dạy mình vậy đó. huống chi là Phật. Phải không? Thành thử là Phật á, là tới cái chỗ cao tột giác ngộ, thì quý vị thấy rằng Phật còn dạy mình hơn cái gì nữa. Bây giờ mình lấy cái đạo Nho là đạo xử thế trong đời thôi, phải không? Mà người ta thường hay nói là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, chuyện không đừng sanh nó có. Còn bây giờ là mình sao? Chuyện bé xé sẽ to. Nó khổ vậy đó. Cho nên gọi là lời, là cái ỷ ngữ ở đây là thiêu dệt. Mà quý vị nhớ rằng phần lớn những cái sự xích mích giữa mình và người là luôn luôn là từ đâu ra? Từ cái kẻ thứ ba mà ra. Hằng ngày mà đời sống mình mà giữa hai người mình gây gỗ với nhau là phần lớn là từ cái kẻ thứ ba. Cái kẻ thứ ba là cái kẻ không dính dáng vô câu chuyện, họ chỉ là đạo diễn thôi, còn mình là đào kép làm theo đạo diễn. Mà mình á, người ta sắp xếp một bài bản sẵn rồi thì dĩ nhiên rồi, người ta nói xong rồi nó logic quá, người ta nói xong rồi ăn khớp quá, dĩ nhiên thôi. Tại vì khi người ta đã đến nói với mình, tức là người ta đã có sắp xếp bài bản rồi, và người ta đã định cho mình đóng cái vai gì rồi. Vì người thứ ba đang đóng cái vai đạo diễn. Còn mình á, là người đào chánh, là kép chánh. Trộn lá cái họ đưa mình lên làm kép không, là bữa khác á, họ đưa mình xuống làm gì? Quân sĩ của mình. Rồi mình á, hai người cứ đấm đá với nhau. Rồi cuối cùng á sao? Khi màn nhung buông xuống, tiền cháo thì không có lãnh được, mà sao? Thương thẹo cùng mình. Tại sao vậy? Là vì lúc đó mình đã bị cái người đạo diễn đó thôi miên. Họ nói gì mình nghe nấy, nói gì mình nghe nấy. Cho nên những sự xích mích của mình từ cái người đạo diễn, mà họ đã dùng cái thuật thiêu dệt này để mà họ ly gián mình. Cho nên mình là người Phật tử á, là mình phải có sự sáng suốt. Mình tu Phật, Phật tử là cái người mà sáng, mà Phật là sáng thôi. Mà mình không sáng, rồi cái mình cứ tưởng là lúc đó là mình sao, mình hay lắm. Mình lúc đó là mình, tại vì sao? Tại vì cái anh đạo diễn này, ngoài cái tài đạo diễn ra, ảnh còn đóng vai một cái người gì? Khán giả rất trung thành. Anh yên tâm, tôi luôn luôn là cái người bên cạnh anh. Trời, nghe câu này là mình thấy mình tiếng Việt gọi là gì? Vô xe này, phải không? Rồi thì lại đằng kia nói, chị yên tâm, em luôn luôn bên chị. Đạo diễn là người ta tài giỏi lắm. Cho quý vị thấy không, cái người mà lên đóng tuồng cũng vậy á, họ mà muốn đưa ai lên đóng cái vai nịnh là họ phải lựa cái mặt, chứ còn mặt mà hiền từ như cô Diệu Pháp mà kêu đóng vai nịnh sao không được. Phải không? Có lựa người mà lên đóng chứ, còn cái râu nó phải làm sao, cái người mà gian nịnh cái râu nó phải gian nịnh. Phải không? Cái người mà không nghe, cái người mà gọi là cái ý tà là con mắt con phải láo làm sao, lia làm sao, nó có cái ý tà. Đạo diễn mà thì họ cũng vậy, họ mà thấy mình đang hạnh phúc, đang an hòa rồi, cái lại nói một hai câu thôi là mình làm hết, mình sẵn sàng, mình theo người ta. Cho nên Việt Nam gọi là có cái đạo là đạo vuốt. Đạo vuốt là sao biết không? Họ lại là họ thư bùa sẵn trong người họ, trong tay họ rồi, họ là họ bổ vai mình thôi, họ vỗ cái vai mình, họ nói sao khỏe không, Phật tử mình đây bị rồi, kỳ rồi đi về Việt Nam đeo sao không biết nữa, nó lại nó vỗ, nó nói bác lâu ngày quá không gặp, bác khỏe không. Rồi nó dắt đi vô trong một cái góc xó, nó kêu lột hết ra vàng dòng nhẫn hột sòn gì, tới hồi mà bác có tỉnh lại á, trong người không còn cái gì nữa hết. Đó là một sự thật mà ở Việt Nam đó, một bác Phật tử mình ở đây bị đó. Phải không? Cho nên á, mình đeo nhiều á cũng tốt, phải không? Nhưng mà không đeo càng tốt. Tại vì đeo nhiều là tốt, là tốt biết sao không? Cúng dường rất ngọt. Nó vuốt cái cúng hết trơn à. Còn thầy nói năm này qua tháng nọ, lâu lâu mình lòi ra chút chút. Còn người lại kêu tao vuốt có một cái à, mình cúng hết trơn à, không? Còn thầy ba năm nay rồi, thầy cứ kêu cái nhà dưỡng lão, mình nghe mình cũng gật gù, mình tâm đắc lắm. Nhưng mà lâu lâu mình chìa có 10 đầu, chìa mấy đầu thôi. Còn về Việt Nam vuốt cái một. Thử ra. Đeo nhiều thì cũng tốt, mà không đeo càng tốt hơn, phải không? Rồi đeo nhiều thì vô đây á, rồi nhiều khi tu nó không yên nữa, cứ ngồi ăn cơm mà cứ dảnh vậy hoài, phải không? Rồi đó đi Phật dạy rồi vô chùa tu là không có đeo gì nữa trơn á, phải không? Rồi nhiều khi mình tối ngủ á, tối ngủ rồi ngứa ngáy rồi lột dục, rồi sáng rồi ra miếng lọt ở đâu, hỏi thì mít lòng, mà không hỏi thì ấm ức. trời ơi, ăn bữa dỗ lỗ bữa cài, con tu hành chân chính quá, Phật cho con rớt hết hổ. Tao thấy nó khổ nhất là cái đó. Cho nên Phật dạy là không có cái ràng buộc. Cho nên mình cố gắng đi tập, đi chùa càng đơn giản càng tốt. Cho nên á, vô chùa rồi là ai cũng sao, cái áo tràng, bộ giặc thò là xong, khỏi có phiền muộn gì hết. Mà cũng chẳng có gì hết, ai đau chân thì ngồi ghế, không đau chân thì ngồi đất. Đó, thành thử ra đạo Phật là đạo bình đẳng là như vậy đó. Anh giàu, anh vô đây cũng cái áo tràng, ngồi đất. Anh nghèo, cũng cái áo tràng, ngồi đất như ai thôi. Phải không? Rồi đạo Phật còn dạy mình một cái tâm khiêm cung nhẹ nhàng là gì? Gặp người ta thì chắp tay xá, mà không phải xá cái kiểu xá cho có lễ. Hô Phật, hô Phật. Xá là mình phải tỏ ra cái lòng thành của mình. Gặp một cái người bạn đạo, A Di Đà Phật. Thậm chí mà vô chùa mà đang cầm đôi dép sợ mất. Thành thử ra đi vòng vòng chùa coi, già không sò không có, mà giày dép tùm lum hết. Là tại sao? Sợ mất rồi đem cất. Đem cất rồi mai mốt nó lạc, lát về kiếm không ra. Rồi vừa bước vô định cất cái gặp thầy cầm nguyên đôi giày sáng. Thành thử ra đó là cái kẻ thứ ba rất là nguy hiểm nha. Cho nên chúng ta cần phải tỉnh lạc sáng suốt trong cái kẻ thứ ba. Lại nữa, Lâm Dương theo thành tựu quyết định một gì? Một là quyết định được bậc trí nhân yêu mến. Cái người trí á, là cái người họ có cái sự học, hiểu, hành. Cái người trí là phải ba điều kiện: học, hiểu và hành. Chứ còn mà cái kiểu trí của đạo Phật là trí tuệ chứ không phải trí thức. Trí thức á, là mình vô ở bên ngoài một mớ vô rồi mình dồn nó vô đây nè, rồi đụng ai mình cũng sổ hết, cái đó gọi là trí thức. Cái đó là như bọt vậy đó, nấu nó sôi nó nổi lên bọt rồi ta vớt à. Mà còn cái người trí là như là cái ở dưới cái nồi hầm, hầm lâu mềm ra nước nó ngon. Cái người trí trong Phật giáo cũng như vậy. Cho nên cái chữ trí là luôn luôn đi với chữ tuệ. Trí tuệ là cái người mà đã có cái sự chiều sâu tu tập, nó mới phát ra cái trí tuệ đó. Cho nên mình mà cái người mà trí mà họ nhận định mình như thế nào á, là người ta nhìn người ta biết. Mình không cần quảng cáo nhiều. Cho nên cái câu người ta thường nói gọi là hữu xạ thị tự nhiên hương là vậy. Mình quảng cáo nhiều, có nhiều khi người ta là không thích. Rồi mình nói nhiều, tức là mình đi nói người này, mình nói người kia đó, coi chừng cái kết quả nó phản ngược lại. Là bởi vì người ta là, nếu họ là cái người trí, họ phải biết nhìn mình. Tại sao cái người này tối ngày rảnh rỗi cứ đi lo chuyện gì đâu không, mà còn cái chuyện chính đáng không lo. Quý hiểu ý không? Cho nên cái người trí người ta có cái nhận định. Cho nên được cái trí nhân yêu mến. Có đôi khi á, mình là cái người trí là cũng hay nè. Có những vấn đề mình không trả lời, nhưng mà mình biết làm sao. Một là biết câu giờ, hai là chúng ta biết lèo lái câu chuyện để nó không còn là cái đề tài hấp dẫn và chính yếu trong cái vấn đề này nữa. Pháp Hòa kể một cái ví dụ. Một cái bà già bị một cái anh chàng ăn trộm ăn cướp gì đó rồi, thì đi tới hỏi một cái vị kia. Thì nếu mà cái vị kia mà trả lời tôi thấy, tức là phạm cái giới gì? Sát sinh, là chỉ cho cái người kia giật dọc. Mà nếu mà nói không á, thì họ phạm cái giới nói dối. Cho nên giờ cái người trí này hay lắm. Ủa, hồi nãy có người chạy qua hả? Cái người đó ra làm sao? Mập, ốm, cao, lùn, dáng dấp làm sao? Thì câu giờ bằng cách là hỏi cái người kia một lô những cái information, tức là chi tiết về cái người kia. Thì trong thời gian mà câu giờ hỏi vậy thì cái bà già kia làm sao? Có cơ hội để chạy một khoảng đường rất xa. Cho nên có nhiều khi người trí là như vậy. Tức là mình biết dùng cái thời gian để mình câu cái giờ để mà giúp đỡ cho người khác. Ví dụ như một cái người mà MC á, tức là cái người mà lên làm đóng cái vai gọi là gì, sướng ngôn viên cũng vậy. Trong một cái chương trình gì đó mà họ biết là ở hậu trường sân khấu này là đang rắc rối ở phía sau, là chưa xong một cái chuyện gì đó, thì ảnh nó lên làm gì? ảnh lên đến câu giờ bằng cách là anh nói chuyện tếu, anh nói chuyện này chuyện kia để cho khán giả làm sao bị lôi cuốn trong cái nói của ảnh, mà ở phía sau có đủ cái thời giờ để mà trông được. Thế ông thầy chủ lễ cũng, ông cũng tụng kinh cũng phải khéo léo như vậy. Ví dụ như ông biết là bây giờ mà trời ơi định tụng kinh tiếng mà tụng nãy giờ mới có được nửa tiếng này, mà dư nửa tiếng xuống là nói chuyện nhảm. Câu tiếp, câu tiếp là bằng cách nào? Một là mình bắt cái bài kinh niệm Phật, cho ta niệm Phật, niệm hoài Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, niệm cả gần hết giờ xuống. Quý hiểu ý không? Cho nên người chủ lễ khi lên làm chủ lễ cũng phải có cái nghệ thuật coi đồng hồ. Coi đồng hồ á không có nghĩa là, mà có nhiều khi á khổ cái hết giờ mà anh cứ cầm máy tụng hoài. Sao thành thử ra cái người chủ lễ là biết khi nào kéo dài thời kinh và khi nào thu gọn thời kinh, là vì chúng ta đã hết giờ. À, cái người mà diễn viên cũng vậy, có đôi khi lên á tới cái lúc đó cái họ quên tuồng rồi. Thì ở Việt Nam có cái danh từ gọi là hát cương. Hát cương có là lúc đó mình quên bài bản, hay là cái người diễn viên với mình lúc đó họ làm trật bản rồi. Bây giờ nếu mà mình đi ngược lại là tệ dĩa, khán giả biết. Cho nên lúc đó là cái người diễn viên đó, cái người nghệ sĩ đó phải hát cương. Trường hợp đó có xảy ra. Quý hiểu ý không? Thành thử ra cái người trí là cái người mà luôn luôn họ có cái sự nhạy bén. Mà muốn được cái nhạy bén, trong khi mà cái mà họ nhạy bén đó đó đâu phải dễ. Họ phải có một thời gian sao? Rồi mà giống như cây dao á, cây dao mà khứa cắt mà nó cắt ngọt đâu phải là tự nó bén, mà phải trải qua thời gian làm gì? Mài dao. Mà mài đâu phải một hai cái mà nó bén đâu. Tới lùi mà được cái bén này là tờ có một thời gian đã mài. Trí của mình cũng vậy. Cái người nhảy bén là cái người mà đã được một thời gian mài cái trí đó, dũa cái trí đó, tôi luyện cái cách sống của mình, thì người đó nhảy bén. Cho nên có nhiều người họ sống rất là khéo, mà cái khéo của họ đây không có nghĩa là khéo để mà dụ dỗ người ta, mê hoặc người ta, gạt gẫm người ta, mà cái khéo của họ là luôn luôn làm cho người ta hài lòng. Cái đó gọi là đắc nhân tâm. Quý vị hiểu hai cái trí đâu? Cái trí mà khôn ranh quỷ quyệt nó khác nha, mình không nói cái đó. À, cái người mà đã được cái sự tu tập. Cho nên mình á là Phật tử, mình phải tin chắc một điều rằng á, cái mà mình học á, cái học của mình á, nó chẳng qua chỉ là sự uống nước. Còn cái tu của mình nó như hơi thở. Các bạn có nói này với quý vị chưa ha? Làm việc á như là như ăn uống, học hỏi như việc làm, tu hành như hơi thở. Các bạn giải thích. Thí dụ như bây giờ mình sống trong đời, mình ngưng việc làm thì mình có chết liền không? Thí dụ mình lỡ mình thất nghiệp liền, cái chết liền không? Thành thử ra cái việc làm mình cũng rất cần. Nhưng mà nếu mình không có việc làm á, chừng một bữa hay là chừng vài tuần cũng không sao. Giống như là cái sự ăn uống vậy. Mình nhịn ăn mình chịu được không? Nhịn ăn mà chừng tuần, hai tuần, ba tuần, tháng là chuyện thường. Không có gì trở ngại hết á. Phải không? Cho nên việc làm của mình như ăn uống, nhịn ăn khoảng một tháng nữa. Có nhiều người như cái chú tiểu mà hiện nay 15 tuổi ngồi ở bên dưới gốc cây bồ đề bên Nepal đó, 6 tháng trường rồi không ăn không uống gì hết, mới 15 tuổi mà vẫn sống. Mình phải thấy rằng á, việc làm mình như ăn uống. Nhưng mà cái sự học hỏi trong cuộc sống của mình á, nó giống như nước vậy. Tại vì á, mình sống trong, nếu mà trong con người của mình á mà nó không có nước á, là mình chết sớm hơn là mình nhịn ăn á. Nhịn ăn mà kéo dài được, mà nhịn nước thời gian ngắn hơn. Tại vì hơn 75% cơ thể mình là sống là nhờ nước mà. Phải vậy không? Cho nên á, nói như vậy có nghĩa là mình có thể bớt việc làm, nhưng không thể bớt sự học hỏi. Bởi vì giống như mình có thể bớt ăn, nhưng không thể bớt uống. Không thể nhịn uống được. Uống nếu mà có trường hợp mà phải nhịn uống là chút chút thôi, chứ còn mà nhịn hơn cái ăn là không được. Nhưng mà có một cái nó còn hơn cái đó nữa là cái gì? Cái sự tu hành của mình, cái sự mà hành cái học của mình đó, nó giống như hơi thở vậy đó.
ngưng thở là chết liền, ngưng tu là cũng tiêu dơ. Mình mà ngưng tu là giống như mình ngưng thở nha. Cho nên tu không phải là tu một ngày một bữa, tu dồn tu dập rồi nghỉ xả hơi, không phải. Tu đều đều, nước uống
là làm việc như ăn uống, học hỏi như nước uống,
tu hành như hơi thở. Cho nên mình không có thể ngưng học, học hoài. Quý vị thấy là suốt thời gian từ xưa đến nay, mà những cái ngày mà mình có cơ hội mà theo cái chương trình Phật pháp của mình đó, là bất đắc dĩ lắm mình mới bỏ thôi, chứ còn không bao giờ bỏ, phải không? Mình học thì rất nhiều, nhưng mình nhớ được bao nhiêu? Nhớ rất ít. Cho nên mà nếu mà mình bỏ học nữa thì thôi biết gì nữa giờ. Cho nên đó, Pháp Hòa nói đại chúng như thế này nè, nói hoài nói không thấy chán. Giống như binh sập sám hay đánh tướng sắt vậy, cũng tướng sĩ tượng xe pháo ngựa, mà dáng nào tới cũng hay hết á. Là như thế này, mình đừng có đợi tới cái lúc mà mình được thật sự làm cái người gọi là thân đầu tròn áo vuông á, lúc đó mới học. Học nổi nữa không? Muộn là một chuyện. Cho nên bây giờ ngay kể từ giờ phút này, những cái gì mình có học được á, cố gắng mà học, để mai mốt rủi cái duyên của mình, theo cái thuận duyên của mình nó đã đến, lúc này mình được chính thức làm cái thân tướng người tu, thì những cái thời gian mà phải trải qua học những cái cơ bản đó, nó làm sao? Nó được cắt ngắn đi, vì lúc này mình không cần phải trải qua cái lớp này nữa. Đó là mình nói kiếp hiện tại nha. Còn kiếp vị lai, kiếp tương lai, nếu như kiếp sau mình trở ra, mình sanh ra, mình được gặp chánh pháp, mình đồng chơn nhập đạo, thì những cái học hỏi mà của kiếp này nè, nó tích lũy rồi, phải không? Thì kiếp sau trở ra mà đồng chân nhập đạo được, học rất là mau, không có phải trải qua thời gian cực khổ mà để mà học. Cho nên cái học nó không bao giờ gọi là dư thừa hay là uổng. Kiếp này không xài, phải không? Thì xài đâu? Xài kiếp sau. Cho nên mình là người Phật tử á, là mình phải tích nghiệp, phải không? Mình tích nghiệp chứ đừng đợi tới cận tử nghiệp. Ai bảo đảm mình là được cái duyên phước cận tử nghiệp không? Có nhiều khi á, bình thường mình, chẳng hạn như bản thân Pháp Hòa, mình nói ví dụ như đi, nói người ta nghe đầu năm sợ rưỡi người ta không, người ta cử kiên nữa. Mình nói mình đi cho nó khỏe. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa sống ở đây nè, Pháp Hòa có thầy, có huynh, có đệ, có sư phụ, có sư tử. Nhưng mà bây giờ thí dụ như biết đâu chừng cái nghiệp Pháp Hòa một ngày nào chết rồi không có ai đưa đám làm sao? Chết ở một cái chỗ nào gọi là lạnh lẽo làm sao? Chuyện đó mình không nói được. Mà đợi lúc đó là ai hộ niệm cho mình gọi là cận tử nghiệp. Cận tử tức là cận, tức là kề bên cái chết rồi mới đào tạo cái nghiệp lành. Nhưng mà không phải, mình người Phật tử là phải hiểu một điều là mình phải tích lũy nghiệp. Tại vì không? Mà Pháp Hòa đã nói đó, Đức Phật ngày có một vị đệ tử hỏi rằng rủi đời này nè, con tu hành như vậy nè, rồi mai mốt đụng cái con chết, rồi con bị đụng xe con chết, rồi con đi đâu? Phật mới nói giá dụ như có cái cây nó đang nghiêng về chỗ này, mà bây giờ tôi cưa cái cây này thì cái cây này nghiêng về đâu? Phải nghiêng về cái chỗ đã ngã chứ. Chứ làm sao nó đang nghiêng về rồi mình chặt cái nó ngã qua đây được, phải không? Mình tu hành cũng vậy. Cái tâm mình mỗi ngày niệm Phật, hướng Pháp, hướng Tăng, hướng Tam Bảo hoài, một ngày nào mà có ra đi theo cái nghiệp mà gọi là nghiệp xấu mình đã tạo đó, đụng xe cái gì đó thì cũng không sao, là vì đó là cái nghiệp phải trả kiếp này. Nhưng mà cái tích lũy nghiệp, hiện nghiệp này mình đã tích lũy, nó đủ sức nó dẫn mình đi, không có lo cái chuyện đó. Cho nên đâu phải ai tu hành rồi cũng chết nhẹ nhàng suôn sẻ đâu. Đời này tu hành và đời trước làm sao? Tạo nghiệp. Cho nên quý vị thấy không, như là một vị hòa thượng bên Mỹ đó, nghĩa là sau tu hành mấy chục năm, tới gần 80 tuổi đi tản bộ ra đường bị xe hàng đụng một cái, rồi ngày bị coma cả 2 năm mới mất. Rồi không lẽ mình nói ông hòa thượng này ông tu ít bởi nghiệp đổ? Đâu có nói vậy được. Hòa thượng tu đời này nhưng mà nghiệp đời trước hòa thượng còn, và hòa thượng phải trả. Ngày một Kiền Liên có thần thông không? Có thần thông như vậy đó. Vậy mà cái ngày một Kiền Liên chết như thế nào? Bị người ta đánh chết. Mà lúc đó rồi các huynh đệ lợi sóc ngày lên hỏi tại sao sư huynh có thần thông mà sư huynh không tẩu. Ngài mới nói một cái nghiệp lực đến, chữ thần còn không nhớ đừng nói tới chữ thông.
Dễ sợ không? Khi nghiệp nó đến rồi á thì làm sao mà nói tới cái chuyện thần thông nữa. Đó, rồi ngày lúc mà ngày còn thần thông đó nha, dòng họ Sakya, dòng họ Thích Ca mà nghĩa là bị người ta sang mang sang đánh, Đức Phật cũng cản mấy lần, mà tới cuối cùng mà Phật thấy là không thể cản được nữa, tới lúc rồi Phật không cản nữa. Ngài Mục Kiền Liên thấy thương quá, giận thần thông thu hết mấy người đã bỏ mình bác đem cõi trời cất ở trên. Rồi tới hồi mà xong bình định rồi đem sở dở ra một bát máu, đó cũng phải chết thôi. Rồi có người nọ Việt Nam nói là coi chừng nó chết vì cái nghiệp trâu hút nha. Ảnh làm nghề giết trâu, đập đầu trâu, bán thịt trâu. Rồi cuối cùng nó coi chừng bị nghiệp trâu nha. Ảnh ở nhà ngày đó ảnh không đụng tới con trâu. Rồi cái ảnh ở nhà đầu ảnh có chí, ảnh mới lấy cái lược giày làm bằng cái sừng trâu á, ảnh chải đầu. Ảnh chải rồi không biết đứa con đứa cháu sao đi ngang nó dắt, nó đụng vô ảnh cái ảnh đâm cái lược giày đó vô đầu ảnh, cái phúng máu chết nhẹ. Nó cũng chết vì cái nghiệp trâu, bị cái đầu cái sừng, lấy cái móng trâu, sừng trâu mà để làm cái lược giày đó. Người thấy không? Cho nên á, cái nghiệp mà nó đến làm sao mình nổi. Cho nên đời sống hàng ngày của mình á, mình tu mỗi ngày cũng là mình phải sáng suốt để tích cái nghiệp. Cái gì thấy biết rõ ràng nói để tạo ra cái gì, cái chánh ngữ nghiệp. Phải không, gọi là thiện nghiệp. Không thấy biết mà nói tầm bậy tầm bạ thì nó tạo ra cái gì? Ác khẩu nghiệp. Nguy hiểm như vậy. Mà nói cho đã rồi, tội lỗi ai lãnh đây? Mình lãnh. Chửi cho hả dạ rồi ai lấy đây? Cũng mình. Cho nên rốt cuộc cũng mình hết à. Người ta thương cũng cái miệng mình, người ta ghét cũng cái miệng mình, mà sao mình không làm cho người ta thương? Mà người ta không thương 100% đi nữa thì người ta cũng thương được vài chục phần trăm để sống chứ. Còn mình sống làm sao mà đi tới đâu người ta cũng chạy làng mình hết rồi, thôi rồi, phải không? Cho nên tu á là mình phải học. Học rồi mình hành nè. Hành là mình làm gì đây? Mình định cái nghiệp mình lại để coi tại sao, phải không? Cho nên á, hai cái này là quan trọng nè, học và tu. Học như là sự uống nước, mà tu như hơi thở. Thở vô mà nín chừng 5 phút thôi là bắt đầu mình thấy hết xí quách rồi. Như vậy chẳng hạn như bản thân của bạn vậy, nếu mà khoảng chừng 5-6 năm trước á, mà gọi là kêu lên mà thỉnh đại học chung á, cái hơi nó dài lắm, có thể ngân 2 câu trong một hơi. Bây giờ làm không nổi nữa, không nổi nữa. Bây giờ là một hơi thôi làm nó mới mệt rồi. Bây giờ niệm Phật á, đi kinh hành á, buổi sáng ăn cơm trưa rồi mà lên tới cái ngay chánh điện đó, đi cất mấy nấc thang lên là vô là Pháp Hòa phải nín dài 3 phút, chứ còn niệm liên tục nữa niệm không nổi, nó mệt rồi. Thì Pháp Hòa cứ nghĩ rằng Pháp Hòa mà cỡ này mà overwork, mà sức khỏe vậy mà rồi còn vậy thì quý bác sao, sức khỏe nó càng kém hơn nữa. Mà nếu mà không cố gắng hàng ngày mình tích lũy những cái thiện nghiệp cho chính mình, đợi lúc đó mà cúng bảy thất, tụng mấy bộ Địa Tạng chút xíu, chút thôi. Trong kinh Địa Tạng nó rõ mà 7 phần công đức, người chết hưởng mấy phần? Có 1 phần thôi, mà cái người sống hết 6 phần rồi. Mà đợi mà lúc đó mà thỉnh thầy tụng cho 3 bộ Địa Tạng, thầy có thương lắm mà thầy free cho 3 biến giảng sanh. Mà sợ nhiều khi mới có 3 biến rồi đang lơ lửng cái thầy ta bà ha cái tình rớt xuống rồi. Không, thành thử ra nói như vậy là để cho cái sự khuyến khích sắp tấn là tất cả chúng ta, mình phải tự phát nguyện với chính mình. Năm nay con cố gắng mỗi ngày có mỗi tiếng hơn nữa, mỗi ngày có mỗi tiếng hơn. Còn thí dụ như bây giờ mà nếu mà mình đôi khi á, mình nói mình tu mình không còn buồn phiền, nói vậy không có đúng thiệt với mình đâu, còn chứ. Nhưng mà cái buồn, cái phiền nó bao lâu, nó ở trong mình bao lâu, đó là cái công phu của mình. Chứ còn nói là dứt không còn buồn phiền, không dám đâu. Cái đó là mình nói gọi là gì biết không, cái kiểu mà bán dao bán mộc vậy. Quý vị có nhớ câu chuyện bán dao mộc mà kể không? Anh chàng cũng một ảnh à, ảnh bán hai rổ, rổ dao với rổ mộc gỗ. Ảnh nói bà con ơi vô mua giùm tôi dao đi, dao này bén lắm, chặt cái gì cũng đứt. Rồi cánh xây qua anh bán gỗ, bà con ơi mua giùm tôi gỗ đi, gỗ tôi rất là chặt, cái gì cũng đặt không đứt. Rồi ta mới hỏi vậy chứ dao làm sao? Nó dạ chặt cái gì cũng đứt. Mà qua tới gỗ anh nói dạ không có gì chặt đứt. không, mình tu hành sao rốt cuộc cũng vậy, quảng cáo không à, mà rốt cuộc thiệt của mình là không có gì hết, phải không? Cho nên á, cái đạo tràng của mình tu á, mà người ta bước vô mà người ta có cái feeling không á, không phải là cái sự hình thức của mình đâu, mà nó bắt nguồn từ cái năng lực tu tập của mỗi cá nhân trong đạo tràng. Ví dụ vô đây người ta thấy trời ơi đi sao mà trang nghiêm quá, ai khoan thái, đó là gì? Hình thức. Nhưng mà cái hình thức nó được như vậy là phải từ đâu? Từ nội tâm nó tỏ ra. Người ta bước lên chánh điện, người ta cảm thấy nhẹ nhàng, người ta cảm thấy thoải mái là từ đâu? Từ năng lực của 60 người ngồi đây. Cho nên người ta gọi đức chúng như hải là vậy đó. Cái đức của chúng nó như biển vậy đó. Người ta vô người ta cảm thấy người ta sao? Khiếp vía, rung mình. Mà cái sự giống như trong Lăng Nghiêm mình đọc vậy đó. Đại chúng ngưỡng quan quý ái kim bảo, đại chúng nhìn lên thấy vừa mừng vừa sợ. Vừa sợ là quý đó, thấy không? Mà ái là thương. Vừa mừng vừa kính vừa thương. Mà lúc đó cầu Phật thương xót, phóng quang Như Lai tuyên thuyết thần chú. Cho nên cái sợ, người ta sợ mình nó có hai cách. Sợ mình như sợ cọp, còn sợ mình như một cái người sợ, nhưng mà cái sợ đó trong đó nó có cái kính, cái thương nó khác. Cái đó nó đòi hỏi cái gì? Đòi hỏi cái sự tu hành của mình. Cho nên Pháp Hòa thưa với đại chúng là huynh đệ của mình có cái cơ hội là gặp chánh pháp, tu theo chánh pháp, hành theo chánh pháp, thì chúng ta phải tiến bước trên con đường chánh pháp. Còn cái gì mà tà pháp mình không có theo, phải không? Mỗi ngày mình phải thanh lọc cái gì chánh, cái gì tà. Tà là như thế nào? Không lợi cho mình, không lợi cho người, không lợi cho ai, bỏ. Cái gì lợi cho mình, lợi cho người, lợi cho Phật pháp, lợi cho nhân quần, mình lấy, phải không? Bồ đề tâm mình phát có 8 thứ nè: tà, chánh, chơn, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên, định nó, kiếm nó. Rồi lý do nào phát tâm, trong đó có 10 cái thứ mà để mà 10 lý do để phát tâm. Vì cảm bội Phật pháp, vì nhớ ơn cha mẹ. Nội bây giờ thôi đừng nói nhớ ơn thầy tổ, nhớ ơn nội, cái nhớ ơn cha mẹ thôi là phải ráng tu. Nội cái nhớ ơn cha mẹ thôi, chứ đừng nói nhớ ơn Phật, nhớ ơn đàn na tính thí gì, cái chuyện đó cũng còn xa đó, nói ngay đó. Ngài thực hiện, ngài đưa ra 10 lý do phát tâm, trong đó có cái lý do là vì nhớ ơn cha mẹ. Chờ bữa tối hôm qua thôi, con chú làm cái lỗi, rồi chú lại chú xin lỗi sám hối. Pháp Hòa mới nói á, con có lỗi với thầy á nhỏ, nhưng mà con có lỗi với bản thân con, và con có lỗi với cha mẹ của con. Còn con có lỗi với thầy? Có, nhưng mà thầy không khao. Mà con phải thấy cái lỗi của ngày hôm nay là con có lỗi với cha mẹ, lỗi với đàn na tính thí. Rồi bây giờ cái lý do, cái được thành tựu quyết định thứ hai là quyết định thường dùng trí tuệ như thật mà vấn đáp. Cái tại vì sao mình hay thiêu dệt, cho nên bây giờ nếu mình tu được cái hạnh thiêu dệt, đừng có thiêu dệt á, thì mình không thiêu dệt thì mình được cái gì? Được cái gọi là như thật mà vấn đáp. Ở đây á, khi mà mình muốn trong bốn cái giới mà nói về nghiệp miệng đó, thì chúng ta nên có một cái biểu quyết như thế này. Cái lời nói nào mình nói ra, nó phải được trải qua 3 thời kỳ thiện: sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Sơ thiện là ngay lúc nói có thiện không, và cái thời, ngay cái thời gian, cái lúc trước khi nói nó có thiện không, ngay khi nói nó có thiện không, và sau khi nói nó có thiện không. Chúng ta phải thanh lọc nó qua 3 thời kỳ thiện: sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Cho nên á, cái lời nói của mình mà như thật vấn đáp, thì có người mới hỏi Đức Thế Tôn, thế nào gọi là được hộ trì chân lý? Đức Thế Tôn trả lời, người hộ trì chân lý là nghe đúng, thấy đúng, nói đúng, nghĩ đúng. Cái người mà như địa gọi là hộ trì chánh pháp á, cái gì biết thì nói biết, không biết thì nói không biết, chứ không thêm không bớt. Không, nói theo tinh thần Bát Nhã là bất tăng bất giảm. Còn ví dụ như mình nói mình không biết, mình khéo một chút nữa nghe, à theo chỗ tôi biết. Theo chỗ tôi biết có nghĩa là cái chỗ này tôi biết trở đây thôi, chứ nói là tôi biết quả quyết chắc chắn là cái đó nó quá rồi. Còn nó theo chỗ tôi biết là như vậy. Nhưng mà để chắc ăn hơn, quý vị có nhớ mấy bài kinh mình học hồi trước không? Có những vị tỳ kheo rất khéo, tôi nói như vậy nhưng mà tôi chưa có dám khẳng định. Thôi bây giờ tôi và anh cùng đến gặp Đức Thế Tôn, để Đức Thế Tôn và thầy của chúng tôi nói rõ ràng hơn. Cho nên cái như thật mà vẫn là vậy đó. Rồi cái thứ ba là quyết định đối với nhân thiên uy đức tối thắng. Cái người mà họ có cái lời nói chánh trực á, là thường thường ai cũng sợ hết á. Mặc dù họ có thể là họ không phải là những người nói nhiều, nhưng mà mỗi lời nói họ ra đó là sao? Đâu đó rõ ràng, và đại chúng nghe đó đều nhất nhất tuân phục. Mà nói là trời người mà quy kính là vậy đó. Quý vị đã trong đời có thấy những vị như vậy chưa? Có gặp những người như vậy chưa? Có chứ. Các bậc tôn đức của mình là thường thường các ngài nói ra lời nào cũng rất là hay. Có nhiều khi các ngài đâu có nói nhiều, nhưng mà mỗi cái hành động và mỗi lời nói của các ngài nói ra đều là những cái gọi là kim ngôn ngọc ngữ hết á. Không, quy đức tối thắng không có dối trá. Ấy là ba pháp, nếu đem ba pháp ấy hồi hướng đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, sau khi thành Phật được Như Lai thọ ký không luống dối. Tức là Đức Phật sẽ thọ ký cho cái người này, người nào mà giữ được cái giới là không tiêu dệt, không có kỵ gọi là chuyện ít xích cho nhiều, không có. Lẽ ra đó, chuyện lớn mình phải hóa nhỏ, chuyện nhỏ phải hóa không chứ, phải không? Thành tựu ra còn nếu mình còn làm như vậy. Cho nên á, có một lần á, Đức Phật dạy cho ngài La Hồng La đó, nếu như mà cái chậu nước mà đang sạch thì có thể xài được, mà đã ngâm bằng chân vào rồi, cho dù đổ nước đi thì cái thau còn xài được nữa không? Không. Cái thau này lúc đó nó được mệnh danh là thau rửa chân, phải không? Dĩ nhiên nước rửa chân thì không xài được, và cái thau đã đựng cái thứ dơ rồi thì cũng không xài lại được. Rồi Đức Phật mới lấy chân, Đức Phật hất cái chậu đó cho nó bể đi. Thì lúc đó Đức Phật cũng nói cũng như vậy. Cái người mà trong đời sống hàng ngày, từ thân miệng ý, mà nếu mà nó đã hoàn toàn ô nhiễm, cũng giống như cái chậu này, không thể xài cho bất cứ việc gì được nữa hết, thì coi như là vô dụng. Chỉ còn nước là làm gì? Đem dùng, đem bỏ thôi. Mình đâu có muốn như vậy. Thường thường người ta nói là hùng chết để gia, người ta chết để tiến. Bởi vì trăm năm bia đá thì mòn mà, nhưng mà ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Thấy không? 100 năm khắc trên đá có thể nó mòn với thời gian, nhưng mà lời nói mình nói ra có thể cả ngàn năm nó vẫn còn đó. Quý vị thấy lời nói của Đức Phật không? 2500 năm rồi mà nó vẫn còn văng vẳng đâu đây, không bao giờ nó cũ rỉ. Tại sao? Vì Đức Phật nói ra là đều là những cái lời chân thật có giá trị. Nói như vậy có nghĩa là bắt lúc nào mình cũng nghĩa là nghiêm trang đạo mạo? Không có. Có những lúc mình nói chơi chứ, nói đùa chứ, nhưng mà cái đùa cái chơi nào nó không có tác động khổ đau cho ai hết, chỉ đùi vui đùa trong cái lúc đó thì không sao, phải không? Nhưng mà chỉ lúc đó thôi, xong rồi là thôi. Còn luôn luôn mình phải sống với cái chánh ngữ, chánh nghiệp đó của mình. Bác chánh đạo là dạy mình cái đó. Thì bây giờ mình nói về cái thân là mình đã nói xong. Thân gồm có gì nè? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Còn nếu mà nói về nghiệp miệng thì có cái gì? Nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác và nói lời thiêu dệt. Đó là bốn giới về miệng. Hết giờ chưa? Giờ có ai có thắc mắc gì không? Nếu như trường hợp mình gọi là gieo duyên đó, thì đối với các vị lớn tuổi khi đi xuất gia, thọ giới tỳ kheo hay tỳ kheo ni có ảnh hưởng gì hay không? Phải không? Ảnh hưởng như thế nào? Bây giờ như thế này, theo tinh thần của Phật, gọi là luật Phật đó, thì người nào mà trên 60 tuổi thì không được thọ giới tỳ kheo. Tại sao vậy? Bởi vì 60 tuổi là cái tuổi bắt đầu già. Mặc dù chưa già hẳn, chứ nếu già là ăn tiền già rồi. chưa, nhưng mà cũng bắt đầu già, gọi là bắt đầu đau hiu. Mà đau hiu rồi thì bắt đầu cái trí á, bắt đầu sao, hơi bắt đầu chậm rãi, chậm lục lại, bắt đầu quên và bắt đầu sống với cái tập khí nhiều hơn. Người 60 tuổi là bắt đầu sống với tập khí rồi đó. Dưới 60 tuổi á là đỡ nha, còn phù hợp theo thời đại. Nhưng mà 60 tuổi rồi là bắt đầu nó đóng cửa lại, nó không có còn tiếp xúc với cái gì nữa, bắt đầu sống với cái tập khí mà mình đã huân tập 60 năm nay. Chẳng hạn như có cái tật thức sớm rồi làm phiền người ta, rồi cái người ta con cái nó nói má sao thức sớm quá đấy, tao già rồi chứ tao giống bay à, cái bắt đầu đem cái câu gọi là tao già rồi chứ bộ à. Rồi cái con cái nó nói sao má hay nói nhiều quá, ờ tao nói đi không nghe rồi nữa tao chết rồi hỏi hận à. Cứ là đem những cái câu nói là tập khí của mình ra là hù con cái không à. Thì cho nên á, khi mình thọ với tỳ kheo á, bởi vì tỳ kheo là gì, tỳ kheo á là cái người mô phạm, hay nói một cách khác là những cái vị thanh văn tăng, là những cái người mà có đầy đủ cái thân tướng, cái diện mạo, cái hình tướng, hình thức để mà làm gì, để mà đi thuyết pháp độ sanh, có thể sống theo cái học hỏi và cái tu. Nhưng mà khi mà về già rồi thì mình không chịu học nữa, mình sống theo cái gì, mình cứ sống theo cái tập khí thì không đủ để mà điều kiện để làm mô phạm cho người ta. Ví dụ như giờ á, một Phật tử họ vô chùa, họ thấy là một vị tỳ kheo còn nhỏ đó, trẻ đó thì ngồi rất là nghiêm trang vậy, còn một cái vị tỳ kheo mà 60 tuổi ngồi đâu cho vậy. Cái họ nói liền, ủa sao kỳ vậy? Thì có gì đâu kỳ. Nó khác rồi. Thật sự là mình cứ sống theo có thói quen thôi. Rồi cái nhiều khi mình là có cái tật mình xỉa trầu xỉa thuốc vậy đó. Quý hiểu không? Thành thử ra hai cái nó khác không? Cái gì mà còn trẻ là họ sống theo cái học của người ta, là cái người tỳ kheo là phải trang nghiêm đạo mạo. Còn cái gì mà già rồi là sống theo tập khí. Và cái người mà họ già rồi đó, bắt đầu 60 tuổi còn có cái bệnh nữa, biết bệnh gì không? Bệnh hay tuổi thân. Con biết mà, con bây giờ đâu làm được gì nữa đâu, phải không? Rồi quý con đâu làm được gì đâu, mày ngồi dịp chứ chứ. Rồi ngồi mà vừa than thân mà vừa dịp nữa chứ, phải không? Con biết rồi, con giờ có đâu làm gì nữa đâu, phải không? Rồi ngó trời ngó đất rồi còn thêm câu gì đó, thêm gì đó, thôi để con về nhà sống với con. Vậy thôi thưa, mình đi xuất gia mình làm gì mà mua một cái là đòi về nhà, phải không? Rồi hay có cái bệnh tuổi thân. Không phải cái đó là cái tật xấu, không phải. Nhưng mà ở đây là, đó là một sự thật về tuổi già. Đức Phật thấy như vậy, cho nên Đức Phật nói người già không nên thọ tỳ kheo giới, tại vì không đủ cái điều kiện để mà làm mô phạm cho quần chúng. Thí dụ như trường hợp á, mặc dù đạo Phật nói rằng cái hình sắc nó không quan trọng, nhưng mà thực tế ra trời đối với cái thế gian thường ngày nó quan trọng không? Quan trọng. Mình bước vô chùa mình thấy một cái vị thầy mà thân tướng cũng trang nghiêm, nhìn cũng gọi là lịch thiệp, thì tự nhiên sao? Cái điều kiện đầu tiên là mình sanh cái tâm cảm tình, cảm tình qua cái hình sắc. Mà ngài A Nan ngày xưa cũng bị cái hình sắc của Đức Thế Tôn hấp dẫn mà ngài đi tu. Hỏi A Nan tại sao mà A Nan đi tu? Nói dạ tại con thấy hình tướng Như Lai đẹp quá con tu. Con tu là để con mong được con gần gũi cái thân tướng đẹp của Như Lai, cho nên Phật mới quở đó, phải không? Gọi là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Người nào mà cầu Như Lai qua hình tướng, qua âm thanh thì người đó đang hành tà đạo, không bao giờ thấy được thân tướng của Như Lai. Đó là nói theo cái chân thật nghĩa. Còn đối với cái tục đế mà nghĩa đế thường lệ thì sao? Thân tướng phải trang nghiêm. Cho nên những vị mà hư một mắt không thọ tỳ kheo, què chân không thọ tỳ kheo, tay chân có tật nguyền không thọ tỳ kheo. Nhưng mà được thọ cái gì? Sau khi thọ sa di rồi là được thọ Bồ Tát giới, là cao hơn tỳ kheo mình. Tại vì Bồ Tát là thông giới, là cái giới này là trong Bồ Tát giới nói rất rõ, luận là nhân phi nhân, à, trời người phi nam phi nữ, cái gì dâm nam dâm nữ cũng quyền thọ Bồ Tát giới. Nếu mà cái người Phật tử đó trong lúc đó quỳ đó mà nghe hiểu được lời truyền giới của cái vị giới sư, người đó được đắc giới. Cho nên Bồ Tát giới gọi là thông giới. Nhưng mà tùy theo giới gọi là gì? Biệt giới. Tùy theo giới là biệt giới, riêng để chỉ cho những cái người đầy đủ những cái thân tướng. Tại vì đi ra làm giảng sư mà mình người ta tạo ra cái điều kiện cười đùa cho người khác, vì hiểu ý không? Nhưng bây giờ ở trường hợp này nè, du di đó là Phật nói không? Nhưng mà trong giới luật nó cũng có hai giá trị phạm đó. Thì lúc này nếu mà nói với một cái vị nào mà 60 tuổi, mình có thể mở. Mở là sao? Một là người này mặc dù tuổi đời cao nhưng mà đã có một quá trình tu tập rất lâu, và vị thầy của cái vị đó thấy rằng cái người này có khả năng tiếp nhận giới pháp, và người này biết lắng nghe, biết học hỏi, biết chuyển hóa, và có một cái điều kiện gọi là du di tột nữa đó, là đối với những vị, ví dụ như trường hợp bây giờ mình nói ví dụ thôi, ví dụ như cô Pháp Tịnh đi, bây giờ cô già, cô lớn tuổi, cô hay quên vậy đó, nhưng mà nếu mà quý thầy mà có cho đi thọ tỳ kheo đi nữa, đó là gì? Gieo duyên cho cô thôi, để cho cô được tiếp nhận cái giới tỳ kheo thôi, nhưng mà kiếp này là coi như là hoàn toàn lấy cuốn, gọi là giống như xin cuốn luật về để đó, rồi để khi nào mà con khỏe là con đọc vậy đó. Thì giờ cái trường hợp là nhận cái giới đó, nhưng mà để kiếp sau mà đủ cái duyên để mà kết duyên để mà tu thân. Chứ còn nếu mà nói là hành trì ghi nhớ không còn. Bởi vì á, tỳ kheo á, nếu mà nói Việt Nam là 250 giới mà, nếu mà nữ là 348 giới mà, làm sao mà nhớ hết. Bây giờ mà bảo đảm mà thọ thập thiện giới mà Pháp Hòa hỏi ra mà nói suông 10 giới mà suông sẻ đó là Pháp Hòa đi tu á. Mà thọ giới thập thiện mà thọ nghĩa là tụng giới hà rầm á. Tụng mà không phải tụng lâu lâu mà tụng theo cái danh từ Việt Nam là tụng hà rầm. Vậy mà nói 10 giới nói cũng chưa suông. Thấy không? Tại trong tháng qua quý vị có giữ giới ô chưa, thầy chưa kịp hỏi cái chữ không nữa là dạ mô Phật có, nó là liên tục dạ mô Phật có, nhưng hỏi có làm sao, nó dạ con đâu biết. Thấy không? Thành thử ra cái điều kiện á là được thọ, nhưng mà ở trường hợp du di. Còn mình nói chung, nói phần lớn là 60 tuổi là bắt đầu sống theo tập khí, sống theo thói quen, sống theo cái sự mà gọi là hờn mát của mình, cho nên khó. Chính vì vậy mà Phật nói là không nên cho thọ. Bây giờ có một số đạo tràng á, người nào mà trên 55 tuổi là họ bắt đầu không nhận rồi. Tại sao vậy? 55 tuổi là bắt đầu cái bộ máy xe của mình bắt đầu nó rơ rồi. Mình tu chưa bao nhiêu nhưng mà vô á, đôi khi mình bệnh hoạn rồi chúng phải thích khe. Tại vì sao? Tại vì nếu mà còn khỏe ở chùa mà nếu mà không khỏe đưa về nhà thì nó không đúng, nó không hợp. Buộc lòng là sống, mình nói ra ngoài đời là thí dụ như giờ Pháp Hòa gả vô nhà họ Trúc, giờ thì cái thầy nói dạ con sống con làm ma nhà họ Trúc, ủa sống con làm dâu nhà họ Trúc và chết con làm ma nhà họ Trúc, nói theo người Tàu. Người Tàu là sống là làm dâu nhà ai thì chết cũng làm ma nhà đó, phải không? Thì giờ không lẽ ta sống vậy giống như Pháp Hòa vậy đi, sống lẽ giờ còn sống thì chạy lên chạy xuống nữa đau bệnh thầy đó thôi con về nhà cho má mì chăm sóc đi. Phải không? Thì về già rồi bệnh thì ở chùa phải lo chứ. Trường hợp là vậy nè, có một vị đó bệnh đâu đời nào rồi mà giấu chúng, lúc mà vô hỏi có bệnh hoạn gì không, nó không nói dạ con khỏe con có bệnh gì đâu. Tới hồi xuất gia rồi cạo đầu rồi có một tuần lễ quỵ xuống bắt đầu mới biết là ung thư. Thành thử giờ cả chúng phải na lưng ra mà gánh, mà bởi vô tu có một tuần lễ thôi thì như vậy thì cực cho chúng quá. Mà chúng phải những cái người mà họ hiểu đạo thì họ hiểu thâm sâu, sao cái người mà họ còn phiền muộn với trời đất ơi, còn có một tuần nữa thay dễ. Nếu mà chưa cạo đầu thì nhà con cái nó chăm sóc và lợi dụng cạo đầu vô đây cho tụi tôi chăm sóc rồi. Phải không? Đó là cái trường hợp làm sao khó nói và khó tránh được. Và rủi con người đừng nói chi người dân nước lã, ngay cả con cái mà chăm sóc cha mẹ bệnh lâu năm rồi cũng sao, đôi khi còn phiền muộn nữa chứ đừng nói. Đó là một sự thật. Vợ chồng mà chăm sóc cho nhau lâu năm rồi cũng sao, còn nhiều khi cũng lờn với cái chuyện đó nữa. chứ đừng nói là người dương nước lã, phải không? Cho nên đó là một sự thật. Và cho nên chúng ta là những cái người đó, không phải nói vậy rồi trong chùa thiếu từ bi, không phải. Đó là bởi vì trên cái vấn đề hành xử trong cái cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải tế nhị và lượng sức. Lượng sức chứ đừng ham. Ví dụ như thấy người ta cạo đầu rồi bây giờ đó, mỗi lần mà lễ lớn hay chuông trống bát nhã người ta cũng chỉnh chệ, ta đi giày rồi mình cũng muốn giữ vào cái hàng đó, nó khổ cho mình. Chỉnh chệ không bao nhiêu mà đi què què khổ sở tới đó. Thành thử ra không. Chứ Phật đã nói rồi, xuất gia nó có bốn cách, phải không? Thân xuất gia, tâm xuất gia. Còn nếu đời này mà mình không xuất gia được bằng thân tướng thì mình tâm xuất gia mà thân không xuất gia. Quý hiểu ý không? Mình sống trong đời nhưng mà cái tâm mình luôn hướng về cái nẻo giải thoát thì cũng như là xuất gia. Rồi còn mà cái người mà gọi là tâm không xuất gia mà thân cũng không xuất gia thì thôi, cái đó là hết nói rồi. Còn cái người mà tâm không xuất gia mà thân xuất gia lại cũng nguy. Tức là tâm không có một cái chút xíu gì gọi là xuất gia, chẳng qua là vì thích một cái vấn đề gì đó ngoài cái chuyện ý hướng cao đẹp, không bền. Ví dụ như là cái người mà chán mùi đời cạo tóc đi tu, ở được bao lâu? Cũng không lâu đâu. Tại vì họ chán đời lúc đó thôi, bữa nào họ thích đời cái họ trở ra lại. Trường hợp đó cũng khó tuột. Rồi ví dụ như buồn con buồn cháu gì đó, rồi cái vô chùa tu cũng không được, là tại vì mai mốt cháu con nó vô năn nỉ cái mình về. Rồi chưa chắc mà những cái lúc mình ngồi thiền á, Nam Mô Di Đà Phật là được năm câu chứ nghiến răng nhớ cái lời nói của nó, rồi cái bắt đầu nhớ xong cái Nam Mô Di Đà Phật tiếp. Thành thử ra nhiều khi giận rồi vô nhớ nhớ nổi cho nên khó. Nói vậy không có nghĩa là mình bỏ rơi người già, không phải. Người già có cách khác để tu cho kiểu người già. Đây, cái cách của Pháp Hòa là vậy nè. Nếu người già nào mà phát tâm mà hướng đến con đường giải thoát đó ha, thì như thế này. Bây giờ thay vì mình về chùa mình tu bát quan trai tháng ngày, phải không? Bây giờ cho thọ bát quan trai trọn đời. Và cho thế phát nhưng không đắp y. Đầu cạo chúng ta gọi là bạch y cư sĩ. Có danh từ đó quý vị có nhớ không? Làm cư sĩ thọ giới sa di, nhưng mà bởi vì chưa chính thức thọ sa di đắc y, thọ tám giới thôi. Cái giới mà thọ đây nè, thay vì một ngày một đêm, thọ trọn đời. Rồi ở nhà tu, tu tại gia, giữ bát quan trai giới, ăn chay trường, chương trình thời khóa giống như người tu. Sáng thức dậy tọa thiền công phu, 9 giờ lại sám hối, rồi đi cúng ngọ, rồi ăn cơm trong im lặng, rồi nghỉ trưa, rồi thức dậy đọc kinh, đọc sách, nghe băng giảng, cuối tuần về chùa công quả thổ trì đó. Mà nguyện như vậy đi, già mình tu theo già, mình tự tu và nương tựa tinh thần với chư tăng chư ni mà không dám làm phiền người khác bằng cái tánh của mình, bằng cái tật của mình. Rồi nguyện với Phật mỗi ngày lại sám hối đó, con nguyện đời này con không đủ cái duyên lành để con trọn vẹn từ tâm cho tới thân xuất gia, Tam Bảo gia hộ cho con. Kiếp này con xin sám hối tất cả những nghiệp chướng, những báo chướng, những quan chướng, những tội chướng, tất cả các chướng. Bởi vì chướng là ngăn mà, cho con có đủ giải tỏa hết những cái chướng này. Rồi kiếp sau con trở lại làm người, con xin được gặp Phật Pháp, con xin được đi xuất gia khi con còn trẻ. Để làm gì? Để mà con phụng sự Phật Pháp. Trả lời vậy được không? Xin cảm ơn đại chúng. Và bây giờ mình hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, Pháp môn vô lượng thể nguyện hồng. Phật.